luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị số 46 về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Tiếp đó là bài phản ánh nỗ lực nâng cao chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của tỉnh Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 46 về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị này. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách chưa được một số bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc như việc kiểm soát các điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường chưa thực sự quyết liệt chặt chẽ, còn nhiều cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Một số địa phương phân công chưa rõ trách nhiệm của sở ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Chưa kiểm điểm xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn quản lý. Việc kiểm tra, hướng dẫn yêu cầu thực hiện các giải pháp, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ, kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở cho thuê trọ chưa quyết liệt, thiếu hiệu quả. Còn nhiều địa phương chưa ban hành tài liệu hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự báo trong thời gian tới, tình hình cháy nổ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, nhất là trong thời điểm cuối năm, thời tiết hanh khô, hoạt động sản xuất kinh doanh, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết tăng cao, các nguyên vật liệu hàng hóa tập kết lớn, việc tiêu thụ điện, nhiên liệu gia tăng gây nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm của các cơ quan đơn vị. Rà soát nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương để tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tăng cường tuyên truyền về nguy cơ cháy nổ, thường xuyên tập huấn kỹ năng thoát nạn chữa cháy, phổ biến kiến thức quy định của pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với từng công trình, cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên liên tục tổ chức kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, địa điểm tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định phải kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động. Bộ Công an khẩn trương ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đảm bảo đồng bộ kịp thời khi luật có hiệu lực. Chỉ đạo công an các đơn vị địa phương mở đợt cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, địa điểm tập trung đông người, tập trung kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các sơ hở thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Sẵn sàng tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiệu quả kịp thời ngay tại địa bàn cơ sở khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát kiểm tra việc cấp phép xây dựng đối với các loại hình công trình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, các trường hợp tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang các loại hình sản xuất kinh doanh khác mà không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Bộ Công Thương chỉ đạo ngành điện thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện sinh hoạt sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chủ hộ gia đình, người đứng đầu nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ, phải cam kết có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành và dứt điểm phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30 tháng 3 năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 19. Sau thời gian này, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong. Tại khu vực đô thị, không bảo đảm hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy, phải xây dựng ngay phương án cấp nước, dự trữ nước, bố trí phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng phương tiện thường trực ứng trực, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để sẵn sàng cứu người bị nạn, chữa cháy khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra ngay từ địa bàn cơ sở. Chỉ đạo phân công rõ trách nhiệm của sở ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại từng địa phương. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có biện pháp kiểm điểm xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 11 đến nay, Bình Định quay trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Với số điểm thuộc nhóm xuất sắc, thành tích này không chỉ khẳng định nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ công của tỉnh, mà còn khẳng định cam kết không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả cập nhật gần nhất trên bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đầu tháng 12 năm 2024, tỉnh Bình Định đang ở vị trí đầu bảng với 90,59 điểm. Trước đó, lũy kế chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp 10 tháng năm 2024 của Bình Định đạt 88,63 điểm, đứng vị trí thứ 2 trên 63 tỉnh thành phố cả nước, sau tỉnh Cà Mau 89,08 điểm. Ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, đến cuối năm 2023, Bình Định xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Nhưng 10 tháng của năm 2024, tỉnh Cà Mau là địa phương dẫn đầu, còn tỉnh Bình Định liên tục giữ vị trí thứ hai. Kết thúc tháng 11, Bình Định quay trở lại vị trí thứ nhất. Đặc biệt ở lần này, tỉnh có số điểm thuộc nhóm xuất sắc 90 điểm trở lên. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm, nỗ lực, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công của tỉnh Bình Định. Xét về các chỉ số thành phần, tỉnh Bình Định cũng đang dẫn đầu hoặc thuộc nhóm dẫn đầu với các chỉ số dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đồng thời đang thuộc top 3 địa phương dẫn đầu đối với các chỉ số thành phần, công khai, minh bạch, tiến độ giải quyết. Để có được những kết quả nổi bật bứt phá trong thực hiện chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã bám sát kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khung danh mục nhiệm vụ thực hiện chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp tại quyết định số 3665 ngày 12 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có 3 cơ quan có điểm số cải thiện tích cực đáng kể là Sở Giao thông Vận tải tăng 8,18 điểm, Sở Xây dựng tăng 1,17 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ tăng 1,15 điểm. 11 cơ quan khác có sự chuyển biến tăng điểm nhưng không đáng kể. Ở cấp huyện, hầu hết các địa phương đều có sự chuyển biến và tăng về điểm số. Trong đó có 2 địa phương tăng trên 1 điểm là Tuy Phước 1,12 điểm và huyện Hoài Ân 1,02 điểm. Trong khi đó, ở cấp xã, có 22 trên 159 xã phường thị trấn có điểm cải thiện tích cực tăng trên 1 điểm. Cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đang trở nên vô cùng gay gắt khi các địa phương đều nỗ lực để vươn lên và khẳng định vị thế. Hiện tại, khoảng cách giữa các vị trí dẫn đầu là rất nhỏ. Tỉnh Cà Mau đứng ở vị trí thứ 2 chỉ kém Bình Định vỏn vẹn 0,27 điểm. để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu và nâng cao điểm số trên bảng xếp hạng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bám sát khung danh mục nhiệm vụ nhằm cải thiện điểm số từng tiêu chí thành phần, hướng đến đạt được điểm số tối đa. Mục tiêu là nâng tầm từ nhóm khá hoặc tốt lên nhóm xuất sắc, qua đó khẳng định nỗ lực cải cách và phục vụ hiệu quả hơn. Qua khảo sát, một số nguyên nhân chính dẫn đến việc mất điểm hoặc giảm điểm đã được xác định. Cụ thể, các tỷ lệ khai thác và sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa, cấp kết quả điện tử, số hóa hồ sơ, đồng bộ dữ liệu chưa đạt. Các đơn vị địa phương, đặc biệt là các đơn vị bị mất điểm, giảm điểm trong thời gian gần đây, cần tập trung giải quyết một cách quyết liệt để cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tạo bước tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan địa phương có tỷ trọng đóng góp lớn vào điểm số chung của tỉnh như Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát, phấn đấu cải thiện điểm số của đơn vị, không để giảm điểm, mất điểm. Thời gian qua, với nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ số lượng người dùng dịch vụ công trực tuyến trên tổng số lượng người đã từng thực hiện thủ tục hành chính đạt 59,98%. Bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề tồn tại như 40,8% trong tổng số lượng thủ tục hành chính của tỉnh chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Một số lượng không nhỏ giao dịch hồ sơ trực tuyến thành công là được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện cấp xã và phải có sự tham gia hỗ trợ hướng dẫn chi tiết của cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên trong toàn bộ quy trình thực hiện. Đa số người dân bao gồm những trường hợp đã từng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trước đó vẫn còn tâm lý ưu tiên lựa chọn hình thức nộp trực tiếp hồ sơ giấy, chưa tự nguyện tự giác lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do vậy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp và thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2025-2030 nhằm tháo gỡ các vấn đề này, góp phần nâng cao điểm số chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Ưu tiên lớn nhất của cơ chế đánh giá chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp là tính khách quan, công khai, minh bạch vì dựa hoàn toàn vào dữ liệu để đánh giá, không phụ thuộc vào văn bản giấy tờ và những đánh giá mang tính cảm tính chủ quan. Vì vậy, với việc quay trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng và quyết tâm giữ vững vị trí, tiếp tục nâng cao điểm số, Bình Định đang thể hiện cam kết về một nền hành chính phục vụ hiệu quả, minh bạch, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.